ngày 5 tháng Giêng. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 3, từ câu 11 đến hết câu 21. Anh em thân mến, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau, chúng ta đừng bắt chước Ca-in. Nó là người của ác thần nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em mình? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình ấy là kẻ sát nhân. Vì anh em biết không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cả thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương bằng chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hãy tung hô Chúa với toàn thể địa cầu.
Hãy tung hô Chúa với toàn thể địa cầu.
Hãy tung hô Chúa với toàn thể địa cầu. Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào chương thanh nhang người xưa tiếng hò reo.
Hãy tôn mô Chúa, hãy toàn thể địa cầu.
Hãy nhìn nhân Chúa là Thượng Đế, chính người dâng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dân dân.
Hãy tôn mô
chung tùng dân người.
Hãy tôn mô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.
Bởi vì Chúa yêu hầu muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương qua bao thế hệ vẫn một niềm thần tin.
Hãy tôn mô Chúa, hỡi
Oh.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 1 từ câu 43 đến hết câu 51. Khi ấy Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: Anh hãy theo tôi. Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với ông Andrê và ông Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà trong sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp được, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth nào có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Anh cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài đã biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ngồi ở dưới gốc cây bạc, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ngồi ở dưới gốc cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Và ngài nói: Thật, tôi bảo các anh sẽ thấy trời mở rộng và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Chúng ta vừa nghe kết thúc chương 1 của Thánh Gioan, cũng là kết thúc tuần sáng thế mới được Giêsu thực hiện mà ngày hôm qua chúng ta đã bàn kỹ đến. Đoạn kết thúc này hay vào ngày thứ 6 tuần sáng thế này, khi ông Nathanael được ông Philip giới thiệu về Đấng Mêsia, thì ông Philip chẳng lấy đó là sự ngạc nhiên, vì ông cho rằng từ Nazareth là không có gì xảy ra tốt được đâu. Nhưng ông Philip về cố động viên ông Nathanael: Anh nghe tôi đi, anh cứ đến gặp ông ấy đi, cứ đến mà xem. Nhờ ông Philip động viên Nathanael như thế, ông ta mới đứng lên tiến về phía Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn thấy ông đang đi đến phía mình thì ngài lên tiếng xác nhận: Đây, người này đích thực là người trong dân Israel, nơi ông này không có gì gian dối. Chúng ta thấy toàn thể tin mừng không có chỗ nào Chúa Giêsu nói về một người nào đó không có gì gian dối, trừ ông Nathanael này, sướng không? Cái câu nói đó làm cho ông Nathanael ngỡ ngàng và thưa lại: Tại sao ngài lại biết tôi như thế? Đức Giêsu trả lời và nói với ông rằng: Trước khi Philip-phê gọi anh, tôi đã thấy anh ngồi dưới gốc cây vả. Ông Nathanael
Tiên sư đức tin: Thưa Thầy, Thầy chính là con Thiên Chúa, Thầy chính là vua Israel. Sở dĩ ông Nathanael được Đức Giêsu xác nhận ông này không có gì gian dối, vì Ngài biết ông từ lúc ông đang ngồi dưới gốc cây vả. Ngồi dưới gốc cây vả là một thành ngữ của người Do Thái, nói về một người say mê đọc sách thánh, say mê sách luật, rồi truyền dạy cho người khác. Mỗi một dân tộc người ta cũng có thành ngữ để chỉ về một cái thực tại nào đó. Thí dụ như Việt Nam muốn nói về một anh học trò nào chăm chỉ học thì bảo từ sao hằng này nó mọt sách đó, mọt sách, không phải đâu, nó gặp sách. Mọt sách tức là chăm chỉ đọc sách. Thế vào kỳ thi thì nói kỳ này sao mắt mày đen, mày thâm lại vậy, chắc mày gạo lắm phải không? Không phải là lấy nhiều gạo đâu, mày gạo lắm phải không? Có nghĩa là sao? Kỳ này mày học mãi nhất, gọi là gạo. Ở trên Con Tum có gọi như vậy, người chăm chỉ học gọi là gì? Tiếng Anh gọi là gì? Mày kỳ này lá mì nhiều vậy phải không? Đúng không? Chúng con hay nói là thèm lá mì mà. Đấy, thì mỗi một dân tộc có một cái kiểu nói. Thì anh Do Thái khi nói như một người say mê đọc sách luật, thì cái thành ngữ là ngồi dưới gốc cây vả. Như thế, đọc chương cuối cùng, đọc những lời cuối cùng của chương 1 giáo ăn, tôi gọi chúng ta đọc lại là tuần sáng thế mới này, chúng ta tìm được bốn cái nét sống đạo rất tốt đẹp của ông Nathanael. Nét đẹp thứ nhất, ông là người say mê đọc sách thánh rồi loan báo cho người khác. Nghĩa nét đẹp thứ hai quan trọng hơn nữa là ông đi đến gặp Đức Giêsu. Nét đẹp thứ ba là được chính Đức Giêsu nói ông không có gì gian dối, có nghĩa là Ngài đã tha tội cho ông. Và sau cùng, ông đi đến một đức tin vẹn toàn, một đức tin được cứu độ. Ông tuyên xưng: Thầy chính là con Thiên Chúa, Thầy chính là vua Israel. Chúng ta biết ở Gioan chương 17 câu 3 Chúa nói: Ai biết Giêsu là con Thiên Chúa, Chúa Cha sẽ đến người đó được cứu độ. Cho nên cái lời cuối cùng của ông Gioan Nathanael tuyên xưng tin là ông đã đạt được ơn cứu độ rất là quý giá. Cho nên ơn gọi của ông Nathanael đã trở nên lời mời gọi hết thảy những ai sống những nét đẹp của ông Nathanael mà chúng ta vừa mới nói tới. Nhưng chúng ta để ý, không phải ông này chỉ dừng lại ở cái chỗ đọc sách thánh rồi loan báo cho người khác. Nếu chúng ta dừng lại ở điểm này thì chúng ta chẳng hơn gì anh em tin lành, mà có khi còn thua nữa. Người nhân tin lành họ say mê đọc sách thánh và họ cũng rất nhiệt tình nói cho người khác. Tôi không quên khi tôi còn học thuyết ở Đại chủ viện Sài Gòn, vừa giờ ngủ nghỉ trưa dậy thì có hồi chuông báo là có một số chúng sinh ở bên Phi Lợi Tân đến ghé thăm Đại chủ viện Sài Gòn và muốn chia sẻ kinh nghiệm tu. Thế là anh em chúng tôi gần 300 anh em đại chúng biết tu lại một cái sảnh đường. Là lúc đó xuất hiện hai anh thanh niên mà được giới thiệu trước là chủng sinh ở bên Phi Đồng Tân. Ai dè anh này gặp chúng tôi, hai anh thay nhau nói thao thao về Kinh Thánh, khám phá ra ngay hai anh này là anh sinh viên Tin Lành mà dám nói dối là chủng sinh ở bên Phi Đồng Tân. Anh em sinh viên Tin Lành lừa để bạn và nói lời Chúa cho các thầy trong đại chúng sẽ học, phải nói đúng, phải phục họ một cái nhiệt tình, dù họ chấp nhận mang tính lừa đảo và rất là nhiệt tình. Họ nói thì chúng tôi biết ngay là hai sinh viên Tin Lành rồi, chúng tôi muốn giơ tay lên hỏi ý kiến, chất vấn hay là nói cho các anh ấy để các anh ấy thôi đi, các anh ấy đi ra đi, chúng tôi biết anh rồi, nhưng mà không chen vào được. Hai anh có thấy nhau mà nói này, tôi không chen vào để mà hỏi được cái câu này hỏi cái kia, vì biết rõ anh là sinh là Tin Lành mà đừng vào dối gạt thôi. Mà không cho ai nói, cứ chen nhau nói say sưa thế này. Nói xong rồi, xin chào quý thầy, chúng tôi có việc phải đi ngay. Con đi con. Tôi cứ nhớ mãi cái anh sinh viên Tin Lành có nhiệt tình thật. Trong chúng ta người Công Giáo, xin lỗi kể cả các cha có dám một cái công đoàn Tin Lành để mà nói say sưa về lời Chúa như cái anh sinh viên này không? Phải nói rằng cái tinh thần nó yêu lời Chúa, tinh thần nó rao giảng rất là thán phục. Nhưng mà chúng ta không dừng lại ở cái đường này. Ông Nathanael, nếu mà ông chỉ dừng lại ở chuyện đọc sách thánh rồi nói cho mọi người khác, mà ông không chịu nghe ông Philip đến với Chúa Giêsu, thì lúc đó ông đâu có được Đức Giêsu nói không có gì gian dối. Cho nên lời Chúa phải là dẫn người ta đến gặp Giêsu. Chỉ khi gặp Giêsu, lúc đó mới được Ngài xác nhận là tha tội, vì Ngài đã dùng máu của Ngài để rửa sạch tội chúng ta. Cho nên nói một cách cụ thể, người Công Giáo không chỉ bắt chước cái nhân tin này trong việc xây sứ đạo Kinh Thánh rồi đi loan báo cho người khác, mà ngày phải đến hiệp thông Thánh Thể, phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể và bí tích này là nguồn ơn tha tội. Cho nên Đức Giêsu muốn tất cả mọi người nói chung và những người Công Giáo nói riêng phải bắt chước cái đời sống ông Nathanael này, đọc sách thánh, loan báo cho người khác, kết hợp với Chúa Giêsu là cái mẫu người được Chúa chọn để làm hiển thế của Ngài. Cho nên Ngài đang nói chuyện riêng với ông Nathanael thì Ngài lại nói là tôi bảo cho các anh biết. Đáng lẽ Ngài phải nói tôi nói cho anh biết là nói cho Nathanael, thì Ngài lại nói tôi bảo cho các anh biết, các anh sẽ thấy trời mở ra và các anh sẽ thấy thiên thần của Chúa lên xuống trên con người. Gian 1:51. Tại sao Chúa lại nói cái này? Thế trời mở ra và thiên thần lên xuống trên con người là Ngài muốn ám chỉ Ngài là ông Gia-cốp. Trong sáng thế, ông ở chương 28, ông Gia-cốp tin tưởng rằng Chúa đã hứa cho dòng tộc của ông từ khởi đi từ ông nội Abraham
đừng còn như sao chìm trên cái biển, thì ông phải lập gia đình. Cho nên ai trong người Do Thái nam nữ không lập gia đình là một sự tủi hổ. Ông sẽ góp lập gia đình thì ông phải đi tìm kiếm người nào, người nào cùng một đức tin như ông, cùng tôn thờ Chúa như ông, có lòng nhân ái, thì ông cưới cái cô đó làm vợ. Ngày kia ông trên đường đi tìm người yêu mà ông ước định đó, chưa tìm được, ông mệt, ông nằm giữa đường ngủ, lấy cục đá gối đầu, và trong giấc chiêm bao ông nhìn thấy một chiếc than bát từ trời xuống ngay đầu ông, và có tiếng có Thiên Chúa ở trên than đó nói với ông: ta là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, tổ cha ông của ngươi. Đất ngươi đang nằm đây ta sẽ ban cho ngươi, và dòng dõi của ngươi, dòng dõi của ngươi đông đúc như là bụi đất. Như kiểu nói là đông như sao trên trời cát trên biển, đông như bụi đất. Ngươi sẽ tràn ra khắp bốn phương đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất này được chúc phúc. Này ta ở với ngươi, bất cứ ngươi đi đến chỗ nào, ta sẽ gìn giữ ngươi và ta sẽ đưa ngươi về miền đất này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Sáng thế 28, 13, 15. Cho nên Đức Giêsu nhắc lại cái hình ảnh chiếc than mà thiên thần lên xuống, là lại lặp lại hình ảnh ông Jacob đi tìm vợ. Thì ngài là Jacob mới đó, ngài đã tìm được một người ngài ưa thích, đó là ông Nathanael. Và chúng ta phải lưu ý một cách đặc biệt là cái người mà ngài tìm được là ông Nathanael đó, được xếp vào ngày thứ mấy trong tuần sáng thế? Ngày thứ mấy? Ngày thứ sáu. Ông đã tên là ngày thứ sáu cuối tuần sáng thế, vào ngày thứ sáu. Thì cái điều này lại tin báo cái gì đó? Tin báo vào ngày thứ sáu tuần thánh, tin ngài bị đất, nước và máu từ tin mẹ đổ rết. Lúc đó phát sinh hội thánh là bí tích. Hội thánh được gọi là bí tích của Thiên Chúa, và đồng thời hội thánh là hiền thế đó. Cho nên tôi nhắc lại, hôm nay tin mừng Gioan ở cuối chương 1, ngày thứ 6 tuần sáng thế mới, Chúa Giêsu tìm được người yêu là Nathanael. Và ngài muốn cho tất cả mọi người trên thế gian này sống như Nathanael, để được ngài nhận là hiện thế của ngài. Nó trở nên cái dấu chỉ thực hữu vào ngày thứ sáu tuần thánh, tim ngài bị đâm, nước máu đổ ra, phát sinh hội thánh. Hội thánh là hiện thế của ngài. Khi nói đến ngày thứ sáu, Đức Giêsu tìm thấy hiện thế, thì đương nhiên những người sành kinh thánh hiểu ngay là ngày thứ sáu tuần sáng thế tuổi ban đầu, Chúa dựng nên cặp vợ chồng Adam và Eva. Nhưng cặp vợ chồng này bất trung với Chúa thì sinh ra dòng giống nhân loại tội lỗi. Thì đây, trong tuần sáng thế mới của Tết Mừng Gioan, ông ghi nhận Đức Giêsu là Adam mới, biết hiền thế của mình là những người sống đạo như ông Nathanael sẽ sinh ra một dòng giống vô tội vì được máu Chúa Kitô thanh tẩy. đấy, trước khi tu là năm mới cần đến hội thánh là hiện thế của ngài để sinh ra dòng giống mới vô tội, vì được thanh tẩy bởi máu ngài. Bởi đó chúng ta thấy khi kết thúc chương 1 của Gioan bắt đầu sang chương 2 thì ông ấy ghi nhận cái gì? Vào ngày thứ 3 có tiệc cưới tại Cana. Trong tiệc cưới ấy có Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và Đức Giêsu cùng các môn đệ cùng được mời sự tiệc cưới. Đấy. Tại sao ông ấy kết thúc chương 1 nhảy sang chương 2 cái nào đó là vào ngày thứ 3? Cái này sao? Cái này sao? Tức là ngày thứ 3 Chúa từ cõi chết sống lại. Và khi ngày từ cõi chết sống lại, lúc đó hội thánh mới thực sự được sinh ra. Và những ai tham dự vào hội thánh, gia nhập hội thánh thì người đó được vui mừng như là dự tiệc cưới ở Cana. Và chúng ta nhìn lại cái khung cảnh tiệc cưới Cana, Giêsu có mặt là Adam mới, Maria là mẫu của thánh, là em bà mới, thì bảo nhân loại là sao? Hãy đến với ông Giêsu, ngài bảo gì cứ làm theo. Bao lâu chúng ta làm theo lời Đức Mẹ? Là Giêsu bảo gì cứ làm theo, thì quả thật chúng ta cũng cộng tác với Chúa Giêsu để sinh ra những ký tự hữu khác. Đó là trở thành hiền thê sinh con đông đảo như sao trên trời trên kinh điển cho Adam mới đã thực hiện cái lời chúc phúc cho dòng tộc Abraham đông như sao trên trời trên các kinh điển. Nhưng hãy nhớ rằng thực hành lời Chúa như Đức Mẹ dạy đó thì cái nét độc đáo là cái gì? Là thể hiện đời sống yêu thương của mình, hành động yêu thương của mình. Đó là lý do mà hội thánh cho chúng ta đọc bức thư thứ nhất của thánh Gioan chương 3 câu 11-18. Thánh Gioan nói chúng ta hãy yêu thương nhau, chúng ta đừng bắt chước ông Cain, nó là người của ác nhân nên đã giết em mình. Anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở trong lại sự chết. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã mất mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thi mạng sống mình vì anh em, tức là sống như Giêsu sống, đó là sống yêu. Cho nên yêu phải là thực tế. Tôi vẫn thường nói ở đâu có tình yêu ở đó có quà tặng. Cho nên ông Gioan nói tiếp, nếu anh em có của đời này mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà lại khóa lòng dạ lại đối với anh em thì làm sao lòng mến có ở nơi anh em được. Chúng ta đừng yêu bằng đầu môi chắp lưỡi, nhưng hãy yêu bằng việc làm thực sự, là chia sẻ. Nhưng tôi nhắc lại là chia sẻ cái gì quan trọng nhất vẫn là chia sẻ lời Chúa. Yêu Nathanael đọc sách thánh rồi chia sẻ lời, chúng ta đến với Chúa Giêsu kết hợp với ngài, còn đem Chúa đến cho anh em nữa, cùng với của cải vật chất mà chúng ta chia sẻ cho anh em. Người nào biết sống đạo yêu như thế thì quả thật hô lên lời chúng ta mới đọc trong câu tuyên mừng: ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi trên chúng ta, muôn dân nước hỡi hãy đến mà thờ lạy Thiên Chúa
vì hôm nay ánh huy hoàng rực rỡ tỏa xuống khắp trần gian, đúng như lời đáp ca chúng ta đọc: hãy tung hô Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Amen.